Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa Biết Rõ qua tiếng hát của Thiên Bảo.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan, Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương, nguyện đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi, nguyện miệng tôi dày hằng truyền giáo tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàn. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan, Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi, trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dày hằng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vỡ tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi.
Biết Đức Chúa Trời, chương 18, trái tim của phúc âm. Không chỉ là đền tội, tiếp theo. Trong phần đầu của thư Roma chương 3, Phaolô tiếp tục luận điểm chứng minh rằng mỗi người Do Thái cũng như ngoại bang đều ở dưới quyền lực của tội lỗi. Câu 9, đang đứng dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang tỏ ra trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và đây là tình trạng tự nhiên của tất cả chúng ta khi chưa có phúc âm. Thực tại chung cuộc đang điều khiển cuộc đời chúng ta. Dù chúng ta có biết hay không, đó là cơn giận của Đức Chúa Trời đang tác động trên chúng ta. Phaolô nói, nhưng bây giờ sự chấp nhận, tha thứ và bình an được ban cho vô điều kiện cho người từ trước tới nay vốn là gian ác. Chương 4 câu 5, và là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Chương 5 câu 10, nhưng bây giờ đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ là đấng được Đức Chúa Trời dùng để đền tội bởi huyết của Ngài. Và tín hữu biết rằng, vì hiện nay nhờ huyết Ngài mà được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là dường nào. Chương 5 câu 9. Chuyện gì đã xảy ra? Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại chúng ta cả trong hiện tại lẫn đời sau đã được xoa dịu. Nhờ đâu được như vậy? Nhờ sự chết của Đấng Christ. Khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được giải hòa với Đức Chúa Trời. Chương 5 câu 10. Huyết, tức là sự chết, sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ đã xóa bỏ cơn giận của Đức Chúa Trời đối với chúng ta và bảo đảm rằng cách Ngài đối xử với chúng ta muôn đời về sau sẽ là thuận tiện và thuận lợi. Từ nay trở đi, thay vì tỏ ra nghịch với chúng ta, Ngài sẽ tỏ ra đứng về phía chúng ta trong cuộc sống cùng kinh nghiệm của chúng ta. Vậy thì nhóm từ làm nguôi giận bởi huyết Ngài nói lên điều gì? Đó là, theo ngữ cảnh luận điểm của Phaolô, chính xác là ý tưởng này nhờ sự chết, sự hy sinh của Ngài vì tội chúng ta, Đấng Christ đã xoa dịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đúng là cách đây một thế hệ, tiến sĩ Dodd cố gắng tránh né kết luận này bằng lý lẽ cho rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong thư Roma là một nguyên tắc báo thù khách quan trong vũ trụ, trong đó lòng và trí của Đức Chúa Trời đối với con người không tìm được cách biểu lộ đúng mức. Nghĩa là, nói cách khác, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là một tiến trình bên ngoài ý muốn của chính Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ người ta càng công nhận rằng nỗ lực này của ông là sự thất bại dũng cảm. R.V. J. Tasker viết, sẽ thiếu sót khi xem từ này, thịnh nộ chỉ là sự mô tả tiến trình không thể tránh được của luật nhân quả trong vũ trụ đạo đức, hoặc nói theo cách khác là kết quả của tội lỗi. Đây là một phẩm tính riêng tư mà thiếu nó, thì Đức Chúa Trời sẽ không còn là hoàn toàn công chính và tình yêu của Ngài sẽ thoái hóa thành sự đa cảm quỷ mị. New Bible Dictionary. Thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng riêng tư và mạnh mẽ như tình yêu của Ngài, và giống như việc đổ huyết của Chúa Giêsu bày tỏ trực tiếp tình yêu của Ngài đối với chúng ta, thì cũng bày tỏ sự trực tiếp quay ngược thịnh nộ của Đức Chúa Trời xa khỏi chúng ta. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được làm nguôi tại đồi Gô-gô-tha là loại thịnh nộ nào? Đây không phải là cơn giận thất thường, tùy hứng, cáo kỉnh và tự cao tự đại mà ngoại giáo vẫn gán cho các thần của họ. Đây không phải là cơn giận trẻ con có ác ý, bực tức, tội lỗi thường thấy giữa vòng con người. Đây là một chức năng của sự thánh khiết được bày tỏ trong những đòi hỏi của luật đạo đức của Đức Chúa Trời. Hãy nên thánh vì ta là thánh, Phê-rơ thứ nhất chương 1 câu 16, và của sự công chính thể hiện trong những hành động phán xét và khen thưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết đấng đã phán, công lý thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Hê-bơ-rơ chương 10 câu 30. Thịnh nộ của Đức Chúa Trời là sự ghê tởm thánh khiết đối với điều đi ngược lại sự thánh khiết của Ngài, thoát ra theo cách biểu lộ tích cực nỗi khó chịu thiên thượng. John Murray, chỗ đã trích dẫn. Và đây là cơn giận công chính, phản ứng đúng của sự toàn vẹn đạo đức trong đấng tạo hóa trước sự suy bại đạo đức trong loài thọ tạo. Sự bày tỏ thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong việc đoán phạt tội lỗi hoàn toàn không có gì đáng nghi ngờ về mặt đạo đức, và Đức Chúa Trời mà lại không tỏ ra giận dữ như vậy thì mới là điều đáng phải nghi ngờ. Đức Chúa Trời sẽ không công bằng, nghĩa là Ngài không hành động theo cách được cho là đúng. Ngài không làm điều hợp với một quan án nếu Ngài không giáng trên tội lỗi cùng việc làm sai trái loại hình phạt xứng đáng. Chúng ta sẽ thấy chính Phao-lô biện luận dựa trên nền tảng này ngay sau đây. Mô tả việc làm nguôi giận. Tới đây cần nêu ba sự kiện về việc làm nguôi giận theo cách mô tả của Phao-lô. Thứ nhất, làm nguôi giận là công việc của chính Đức Chúa Trời. Trong ngoại giáo, con người làm cho các thần của mình nguôi giận, và tôn giáo trở thành một dạng thương mại và thực sự là hối lộ. Tuy nhiên, trong Cơ Đốc giáo, Đức Chúa Trời tự làm nguôi thịnh nộ bằng chính hành động của Ngài. Phao-lô nói, Ngài đưa ra Chúa Giê-xu Christ để làm cho Ngài nguôi cơn giận gây ra bởi tội lỗi chúng ta. Không phải chính con người thù địch với Đức Chúa Trời đã chủ động làm cho Đức Chúa Trời trở nên thân thiện, cũng không phải chính Giê-xu Christ, con đời đời, đã chủ động quay ngược thịnh nộ của Cha Ngài trở thành yêu thương chúng ta. Ý nghĩ cho rằng chính con nhân ái đã làm đổi ý Cha thiếu nhân từ bằng cách tự hiến mình thấy chỗ cho tội nhân không hề là một phần trong sứ điệp phúc âm. Đó chỉ là một ý tưởng Cơ Đốc thấp kém, thực ra là nghịch với Cơ Đốc giáo, bởi lẽ nó phủ nhận sự hiệp một về ý chí trong Chúa Cha và Chúa Con, và vì vậy trong thực tế rơi vào chủ nghĩa đa thần, đòi hỏi chúng ta phải tin vào hai thần khác nhau. Nhưng Kinh Thánh tuyệt đối gạt bỏ điều này bằng cách nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời là đấng chủ động làm nguôi cơn thịnh nộ mình đối với những kẻ dù không xứng đáng vẫn được Ngài yêu và chọn cứu chuộc họ. Giáo lý về sự nguôi giận chính xác là Đức Chúa Trời yêu thương những đối tượng thịnh nộ của Ngài tới mức Ngài ban con Ngài, hầu cho nhờ huyết mà con Ngài cung ứng phương tiện loại bỏ cơn thịnh nộ này. Chính Đấng Christ đã giải quyết vấn đề thịnh nộ, hầu cho kẻ được yêu sẽ không còn là đối tượng của thịnh nộ, và tình yêu đạt được mục đích biến con cái của thịnh nộ thành con cái của niềm vui tốt lành của Đức Chúa Trời. John Murray, The Atonement, trang 15. Cả Phao-lô và Giăng đều khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ điều này. Phao-lô nói, Đức Chúa Trời bày tỏ sự công chính của Ngài không chỉ trong việc báo trả và hình phạt theo luật pháp Ngài, mà còn không theo luật pháp, khi ban sự công chính cho những kẻ đặt niềm tin nơi Jesus Christ. Tất cả họ đã phạm tội, thế nhưng tất cả đều được xưng công chính, được tha bổng, được chấp nhận, được phục hồi, được đặt đúng vị trí với Đức Chúa Trời, không phải tốn kém gì. Roma chương 3 từ câu 21 đến câu 24. Điều này diễn ra như thế nào? Nhờ ân sủng, nghĩa là nhân từ ngược với công lao. Yêu kẻ xấu xa có thể nói, kẻ không đáng yêu. Nhưng ân sủng hành động qua phương tiện nào? Qua sự cứu chuộc, cứu bằng giá chuộc, nghĩa là trong Đấng Christ Jesus. Làm thế nào mà đối với những người đặt niềm tin trong Ngài, Đấng Christ Jesus lại trở thành nguồn, phương tiện và bản chất của sự cứu chuộc được? Phao-lô nói, bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt Ngài làm phương tiện làm nguôi giận. Nhờ sự chủ động thiên thượng này, chúng ta mới hưởng được thực tế về sự cứu chuộc. dân nói rằng tình yêu thương lẫn nhau là nét giống nhau trong gia đình của con cái Đức Chúa Trời. Người nào không yêu thương Cơ Đốc nhân đương nhiên là không ở trong gia đình Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài ban bản chất yêu thương cho mọi người biết Ngài. Dân nhất chương 4 câu 7 và tiếp theo. Nhưng Đức Chúa Trời là tình yêu lại là một công thức mơ hồ. Làm sao chúng ta có thể nghĩ ra ý tưởng rõ ràng về loại tình yêu mà Đức Chúa Trời muốn sản sinh trong chúng ta? Đây là cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài giữa vòng chúng ta. Ngài đã sai con một và duy nhất của Ngài xuống thế gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Giăng nhất chương 4 câu 9. Điều này không diễn ra vì Đức Chúa Trời nhìn nhận chúng ta thực sự trung thành đối với Ngài. Không hề như vậy. Tình yêu là ở điều này. Chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng tức là trong hoàn cảnh chúng ta không yêu Ngài và trong chúng ta chẳng có gì để thúc đẩy Ngài hành động, ngoại trừ tiêu diệt và làm cho chúng ta tàn lụi vì bản chất vô đạo thâm căn cố đế trong chúng ta. Ngài yêu chúng ta và sai con Ngài làm nguôi cơn giận do tội lỗi chúng ta gây ra. Giăng nói rằng nhờ bước chủ động này từ thiên thượng mà ý nghĩa cùng mức độ yêu thương để chúng ta bắt chước mới được truyền dạy cho chúng ta. Lời chứng của cả hai sứ đồ về bước chủ động của Đức Chúa Trời trong việc làm nguôi thịnh nộ khó có thể nào rõ ràng hơn được nữa. Thứ hai, việc làm nguôi cơn giận được thực hiện nhờ sự chết của Chúa Giêsu Christ. Huyết, như chúng ta có gợi ý trước đây, là từ chỉ về cái chết tàn bạo giáng trên sinh tế thời cũ ước. Chính Đức Chúa Trời lập ra các tế lễ này bằng chính mạng lệnh của Ngài. Và trong Lê Vi Ký chương 17 câu 11, Ngài cho biết lý do vì sự sống của sinh vật ở trong huyết. Và ta đã ban huyết cho các ngươi để chuộc tội trên bàn thờ, chính huyết mới chuộc được tội. Khi Phao-lô nói với chúng ta, Đức Chúa Trời đã đặt Chúa Giê-xu làm nguôi cơn giận nhờ huyết của Ngài. Ý ông muốn nói rằng, điều đã xoa dịu thịnh nộ của Đức Chúa Trời và nhờ đó chuộc chúng ta khỏi sự chết, không phải là cuộc đời hoặc lời dạy của Chúa Giê-xu, cũng không phải đạo đức toàn vẹn hoặc lòng trung thành của Ngài đối với Cha, mà chính là sự đổ huyết trong cái chết của Ngài. Cùng với các tác giả tân ước khác, Phao-lô luôn luôn chỉ về sự chết của Chúa Giê-xu là sự kiện chuộc tội và giải thích sự chuộc tội theo nghĩa đại diện thay thế. Người vô tội thấy chỗ cho kẻ có tội, nhân danh và vì cớ kẻ có tội, dưới lưỡi rìu báo trả sáng suốt của Đức Chúa Trời. Có thể trích hai phân đoạn để minh họa điều này. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. Bằng cách nào? Bằng cách chịu rủa sả thế cho chúng ta. Galati chương 3 câu 13. Đấng Christ mang lấy sự rủa sả của luật pháp nhắm vào chúng ta, để chúng ta không phải mang lấy. Đây chính là sự đại diện thay thế. Một người chết cho mọi người, và qua sự chết của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời tự làm hòa với thế gian. Sự giảng hòa này bao gồm điều gì? Không kể tội lỗi cho loài người nữa, nhưng khiến họ trở thành sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, nghĩa là được Đức Chúa Trời chấp nhận họ là công chính. Sự không quy gán tội này xảy ra như thế nào? Qua việc quy gán mọi vi phạm của chúng ta lên một người khác, là người mang lấy hậu quả vi phạm. Đức Chúa Trời làm cho Đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Như vậy có vẻ đây là sự hy sinh vì tội nhân, chịu đựng án tử hình thấy chỗ cho tội nhân, là một người chết thay mọi người. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 14 và từ câu 18 đến câu 21. Đó là đại diện thay thế. Đại diện thay thế là cách thức và phương tiện chuộc tội được dạy dưới dạng điển hình do Đức Chúa Trời ban cho trong hệ thống tế lễ cũ ước. Tại đây, con thú toàn vẹn dâng lên vì tội lỗi, trước tiên mang ý nghĩa biểu tượng đại diện qua việc tội nhân đặt tay lên đầu con thú, ngụ ý đồng hóa mình với con thú và con thú với mình. Lê Vi Ký chương 4, câu 4, câu 24, câu 29 và câu 33. Sau đó, con thú bị giết thế chỗ cho người dân thú, huyết được rảy trước mặt Chúa và bôi lên một hoặc cả hai bàn thờ trong nơi thánh. Câu 6 và tiếp theo, câu 17 và tiếp theo, câu 25 và câu 30 là dấu hiệu sự đền tội đã hoàn tất, ngăn chặn cơn thịnh nộ và phục hồi mối thông công. Vào ngày lễ chuộc tội hàng năm, hai con dê được sử dụng, một con bị giết làm của lễ chuộc tội theo cách thông thường, còn con kia sau khi thầy tế lễ đặt tay lên đầu con thú và đổ tội lỗi của Israel lên đầu của con thú bằng cách xưng tội tại đó, thì con thú bị đuổi đi, mang trên thân nó mọi tội ác tới một vùng đất không người ở. Lê Vi Ký chương 16, câu 21 và tiếp theo. Nghi thức kép này chỉ dạy duy nhất một bài học, đó là nhờ sự đại diện thay thế, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được ngăn chặn và tội lỗi được mang đi khuất xa, không bao giờ quấy rầy mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời nữa. Con dê thứ nhì, vật tế thần, minh họa điều mà theo thuật ngữ hình bóng được hoàn tất bởi cái chết của con dê thứ nhất. Các nghi thức này là bối cảnh trực tiếp của lời Phao-lô dạy về việc làm nguôi thịnh nộ. Đó là sự thỏa mãn của kiểu mẫu tế lễ cổ ước mà ông rao giảng. Thứ ba, làm nguôi giận bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, không nghi ngờ tính đạo đức trong cách Đức Chúa Trời xử lý tội lỗi, lẽ thật về sự làm nguôi giận đã nói lên điều đó, và rõ ràng là nhằm nói lên điều đó. Đức Chúa Trời đưa con Ngài ra để làm nguôi cơn thịnh nộ của Ngài, nhằm chứng minh công lý của Ngài là công bằng và là đấng xưng công chính cho những ai đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Roma chương 3, từ câu 25 đến câu 26. Từ chứng minh, ngụ ý cuộc trưng bày công khai. Phao-lô muốn nói rằng cảnh làm nguôi giận công khai tại thập tự giá vốn là sự thể hiện công khai, không chỉ là biện minh cho lòng nhân từ về Đức Chúa Trời, mà còn là sự công chính và công lý, chính là nền tảng để biện minh cho lòng nhân từ. Phao-lô nói rằng sự thể hiện như vậy là cần thiết, vì Đức Chúa Trời lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ ra những tội lỗi trong quá khứ, chương 3, câu 25. Vấn đề ở đây là, tuy con người vốn đã từng xấu xa từ thời không còn nhớ ra được, như Roma chương 1 mô tả, nhưng kể từ thời nước lục, Đức Chúa Trời chưa hề đặt ra nguyên tắc để công khai xử lý dòng giống loài người cách xứng đáng. Dù con người sau thời nước lục chẳng tốt hơn tổ tiên họ trước thời nước lục, nhưng Đức Chúa Trời chưa phản ứng lại thái độ không hối cải, phi tôn giáo và vô luật lệ của họ bằng những hành động công khai đi ngược lại sự quan phòng của Ngài. Trái lại, Ngài tỏ lòng nhân từ bằng cách làm mưa từ trời cùng ban mùa màng đúng mùa cho anh em. Ngài cung ứng cho anh em dư dật thực phẩm, khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui. Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 17. Sự bỏ qua tội lỗi với lòng nhẫn nhục này thực sự không phải là sự tha thứ, mà chỉ là hoãn lại sự phán xét mà thôi. Tuy nhiên, cũng gây thắc mắc. Nếu con người làm ác mà quan án trên toàn địa cầu vẫn cứ tiếp tục làm lành cho họ như hiện nay, thì liệu Ngài có thể là đấng quan tâm tới đạo đức cùng sự tin kính, quan tâm tới sự phân biệt đúng sai trong cuộc đời tạo vật của Ngài như có vẻ giống như thời xưa và có phù hợp với đòi hỏi của công lý toàn vẹn không? Thật ra, nếu Ngài cứ tiếp tục để cho tội nhân không bị hình phạt như vậy, thì Ngài há chẳng thiếu sót trong chức vụ là quan án của thế gian sao? Phao-lô đã trả lời cho phần thứ nhì của câu hỏi này qua giáo lý của ông về ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời và sự phán xét công chính trong Roma chương 2 từ câu 1 đến câu 16. Ở đây, ông trả lời phần thứ nhất khi nói rằng Đức Chúa Trời không hề làm ngơ những vấn đề đạo đức cùng sự đòi hỏi công bằng phải báo trả việc làm sai trái, mà Ngài quan tâm những vấn đề này tới mức Ngài không thực sự là chúng ta, nghĩ Phao-lô sẽ bạo dạn nói. Ngài không thể tha thứ tội nhân mà xưng công chính cho kẻ không tin kính, nếu không dựa trên công lý được bày tỏ trong sự báo trả. Tội chúng ta đã bị phạt, bánh xe báo trả đã quay, phán xét đã giáng xuống vì sự vô đạo của chúng ta, nhưng lại giáng trên Chúa Giê-xu, chiên con của Đức Chúa Trời, đang đứng thế chỗ chúng ta. Theo cách này, thì Đức Chúa Trời công chính và đấng xưng công chính cho kẻ đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu là đấng đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Chương 4, câu 24. Như vậy, sự công chính của Đức Chúa Trời là quan án được nêu ra cách sinh động trong giáo lý về thịnh nộ thiên thượng trong phần đầu của thư Phao-lô được nêu trở lại trong giáo lý về cách xoa dịu thịnh nộ. Điều quan trọng trong luận cứ của ông là cho thấy những lẽ thật về sự cứu rỗi cũng như sự đoán phạt đều thể hiện được công lý báo trả vốn có, thiết yếu trong bản chất thiên thượng. Trong mỗi trường hợp, sự cứu rỗi những người được cứu và sự thống khổ của kẻ bị hư mất, sự báo trả đã có, hình phạt đã giáng xuống, Đức Chúa Trời là công chính và công lý được thi hành. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa đưa dẫn tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được an vui. Xin Ngài tha thứ mọi tôi tin ô nhớ, xin Ngài dắt tôi tròn bước đi, tâm này nguyện dâng tròn cho Giêsu thôi, tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được an vui. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn.